con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta hiểu rõ sự khác biệt của thanh tịnh và động loạn. Luồng thanh điển của các chư vị lúc nào cũng có thể ban chiếu cho chúng ta nếu chúng ta chịu ngoan ngoãn tu sửa chính mình, không nên nuôi dưỡng sự thù nghịch. Chỉ lo thực hiện lòng từ bi mới là quan trọng. Ngài khuyên chúng ta nên lấy oán làm ơn để thường độ tâm thức. Giữ lòng thanh tịnh thì sẽ có tất cả. Chúng ta may mắn nhất nhờ thiền sư chỉ dạy cho chúng ta một phương pháp thực hành để tự cứu, giải tỏa được trược khí trong nội tâm nội tạng. Chỉ có lưu giữ được thanh khí thì mới tiến hóa đến cực thanh và cực tịnh. Sau đây kính mời quý vị lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa đặc biệt về tình thương tổ chức tại Thiền viện Vĩ Kiên, California ngày 23 tháng 5 năm 1986.
Cho nên chúng ta thấy rõ rằng thanh tịnh và động loạn hai cái khác nhau. Thì các bạn tu, các bạn noi gương được Phật Thích Ca, noi gương được người truyền giáo, noi gương được Thượng Đế. Thượng Đế là vô cùng, vô hình, vô tướng, chứ không phải có hình tướng như các bạn tưởng đâu. Không có hình tướng, nhưng mà luôn luôn dồi dào chân lý hộ độ vạn linh. Nếu Ngài còn hình tướng làm sao hộ độ vạn linh? Nếu tướng mà ông đó hoài quá, tôi nghèo quá là tôi không dám tới, làm sao hộ độ được? Cho nên cái luồng thanh điển của Ngài là vô hình vô tướng, có thể xâm chiếm các bạn bất cứ lúc nào. Cực thanh chiếu hóa tâm thức của các bạn hướng thượng và thấy rằng Đấng Cha Trời trong bạn chứ không ngoài bạn. Cho nên bạn ngoan ngoãn sửa bạn thì Thượng Đế trong bạn. Ngoan ngoãn sửa bạn là chư Phật trong bạn. Ngoan ngoãn sửa bạn là chư tiên trong bạn. Mà bất hiếu là ma trong bạn. Thấy rõ chưa? Thù nghịch là ma trong bạn. Giận hờn là ma trong bạn. Thấy rõ chưa? Cho nên những con đường nào chúng ta nên đi hay là không nên đi thì chúng ta xây dựng, và chúng ta phải hiểu rõ rằng chúng ta có mấy chục năm học à. Một khóa học của các bạn có mấy chục năm ở thế gian thôi. Mà quá thương yêu cho các bạn học từ từ, mà bạn bằng lòng học nhiều, tu cho nhồi quả nhiều hơn. Nhồi quả nhiều chừng nào các bạn sẽ mau tiến chừng nấy. Người ta khinh thị các bạn, kích bác các bạn, chửi mắng các bạn, nghi ngờ các bạn. Đó, các bạn phải nên lấy cái đó, lấy quán làm ơn, thường độ tâm thức. Chứ đừng thấy lấy cái đó mà khai triển cho nó lớn đi, rồi tưởng đâu thắng đối phương, thế là trùng sống mình không hay. Cho nên chúng ta phải dùng lòng từ bi thường độ chúng sanh. Mà muốn thực hiện từ bi thì phải biết tha thứ và thương yêu trước. Ngay trong gia đình chúng ta nhiều nghịch cảnh, nhưng mà chúng ta biết tha thứ. Phải sử dụng cái quyền đó là cái lợi tối hậu của các bạn. Biết tha thứ và thương yêu thì tương lai các bạn mới học từ bi và thực hiện từ bi được. Còn nếu không biết tha thứ và thương yêu, không bao giờ học từ bi và thực hiện từ bi. Nói đạo chỉ nói dốc thôi. Trong thực hành các bạn mới thấy. Cho nên mỗi người tu muốn đi tiến tới về bến giác và muốn đặt địa vị cho mọi người kính yêu thỉnh mờ, thì những người đó sẽ bị nhồi quá nhiều, bị hất hủi nhiều, lúc đó mới có cơ hội học. Chứ các bạn đừng có tức giận sân si. trong cái sự chèn ép, mà các bạn thấy sự chèn ép đó nó đưa các bạn trở về thanh tịnh tự giác. Cuối cùng của các bạn, con đường cuối cùng của các bạn, bạn không thấy, mà nhờ đó nó mới đưa các bạn tới nơi. Không nhờ đó không bao giờ đưa các bạn tới nơi. Cho nên chúng ta làm ăn giỏi thiệt giỏi, giàu thiệt giàu, nhưng gia căn luôn luôn lộn xộn, kích động, mưu mô đầy óc, nhưng làm gì cũng không được, kích động. Để chi? Để trở lại với căn bản thanh tịnh, không được tham. Của trời, của thiên trả địa, không có ai giữ được của. Mà cứ đâm đâm muốn tìm tiền, không bao giờ có tiền. Muốn tình người tu cũng vậy, đâm đâm đi tìm ông Phật, không bao giờ gặp Phật, mà chết luôn mình nữa, bỏ xác luôn. Muốn gặp Thượng Đế cũng vậy, luôn luôn muốn tìm Thượng Đế thì không có bao giờ gặp Thượng Đế, và mất bạn luôn. Cho nên phải giữ lầm thanh tịnh, trong đó nó sẽ có tất cả. Cho nên cái tu là quan trọng. Các bạn may mắn nhất được mượn cái pháp này, làm cái pháp soi hồn, pháp luân, thiền định, để giải tỏa cái phần ô trược trong nội thức. Nhiên hậu các bạn mới có chỗ chứa chân lý. Chân lý là thanh, cực thanh cực mạnh, chứ không phải thanh mà yếu đâu. Cực thanh cực mạnh. Vì con đường đó mọi người phải trở về, không có từ chối được. Chắc chắn như vậy là phải trở về. Cho nên khi mà các bạn lấy cái gì kiểm chứng? Khi các bạn chết rồi, lúc sống thì nói tôi làm tiền, tôi mưu mô này kia kia nó, gạt đầu này đầu nó. Nhưng mà rốt cuộc các bạn chết rồi là buông tay không. Cái những cái mà các bạn gạt được đó, nó cũng không có bao giờ đi theo bạn được, kể cả cái xác này. Cho nên các bạn hiểu cái này, phải thấu triệt cái này, thì các bạn thấy rõ làm thế nào để tu, để tiến. Là chỉ có buông bỏ trong tâm thức của chúng ta. Chuyện lớn làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không. Không nên nuôi dưỡng cái tánh nóng, và không có cho cái tánh nóng thăng hoa lên khối óc của chúng ta. Khối óc là khối thanh tịnh để điều khiển, chứ không phải khối thanh tịnh để phá hoại. Cho nên lui về từ bi và giữ lấy ánh sáng từ bi đó, đời đời kiếp kiếp để thường độ chúng sanh và độ ta. Cho nên con đường đi của chúng ta là đi rút ngắn, gọn lên trên bộ đầu là đủ rồi, chứ không phải còn ôm gồ ghề trong ngũ tạng nữa. Chỗ đó là chỗ ô trược của thiên trả địa. Cho nên chúng ta làm pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí của tam giới vào trong nội tạng để khai hóa nó ra. Cho nên nhiều bạn ban đầu viết sách này kia cái nọ, bây giờ không xài nữa. Thế là tôi đọc kinh vô tự của tôi thấy siêu diệu vô cùng. Khi tôi nhắm mắt, luồng điển tôi nó rút, và tôi hiểu tâm can của tôi. Cái gì tôi muốn biết thì nó phải có liền, nó thể hiện ra liền. Thì lúc đó các bạn không còn nắm viết nữa, chỉ nói vô được thâu băng là đủ rồi, phương tiện để cho các bạn. Trong đó các bạn học không ít kinh vô tự của các bạn, cuộc đời của các bạn bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu nghìn năm rồi, bây giờ các bạn đọc lại là đủ rồi, chứ còn viết nữa cũng không có chỗ chứa. Kỳ thật viết tới cuối cùng là các bạn chỉ vẽ một con zero là đủ rồi, không có làm gì hơn nữa. Không. Cho nên ông Tôn Ngộ Không 72 pháp màu đánh cả càn khôn vũ trụ, rốt cuộc học có cái không, cho nên đạt tới cái danh Ngộ Không, gặp được cái không. Gặp được cái không mới đắc đạo, gặp được cái không mới ở cảnh an nhàn cửa trời làm việc ba cõi. Vạn linh đang cầu mong Ngài giúp đỡ, vì Ngài đã có cái lòng từ độ không. Luồng Ngộ Không, cái lòng từ ái của Ngài, luồng điển từ ái của Ngài đi đến đâu là sức mạnh. Vì sao Ngài được ngộ được Như Lai, Như Lai mới độ Ngài. Như Lai là trong cái không không đại định độ Ngài. Thì bây giờ Ngài hưởng được cái đó, Ngài giữ cái quyền năng tối hậu và mạnh nhất cả ba cõi. Cho nên Ngài lưu lại thế gian có hai chữ Ngộ Không. Ngày hôm nay chúng ta vô tu vô vi là hành trên cuộc hành hương ngộ không, trở về với không. Chứ không phải ôm cái có đâu. Các bạn đừng ôm cái có là trật rồi. Không. Trong cái không đó nó sẽ có đủ thứ. Mà các bạn ôm cái có chỉ có một góc thôi. Cái có này các bạn đang ôm nè, tiền bạc nè, nhà cửa nè, rồi một ngày nào đó không còn nữa. Thấy không? Cái có nó một góc à, rồi nó sẽ biến không. Mà cái không các bạn đang tìm đây, nó sẽ có đời đời. Là cái tiền kiếp của các bạn, nhiều kiếp trước các bạn từ trên đó xuống, các bạn đâu có chịu hôi thối đâu, chịu cái hơi thanh nhẹ, nhưng mà ôm cái xác trần trượt hôi thối, cái xác người nào sạch sẽ đâu. Có ngũ tạng là có sự hôi thối đó. chúng ta ở trong trược, làm trược đây nè, ở trong trược đây nè. À, bây giờ chúng ta hành là chúng ta làm trược, giải trược luôn, mở nó ra. Rồi nhiều người nắm tánh nó sơ hồ, cái nó cứ ra chuyện này chuyện nọ, cái chuyện ăn thua nó cứ ra trong đầu óc. Còn đó là vô minh, đuổi nó ra khỏi và trở lại thanh tịnh mới cảm hóa được chúng sanh, cảm hóa được người thù, rồi cảm ơn người thù luôn. Người thù là tới với chúng ta, độ chúng ta, chúng ta phải biết lấy oán làm ăn, chứ không nên cho đó là bù bực. Càng bù bực thì càng trói buộc tâm chúng ta. Chúng ta không nên trói buộc nữa, chúng ta đã trói buộc nhiều kiếp rồi. Chúng ta chỉ có phận sự mở ra, mà muốn mở ra thì phải biết tha thứ mới mở ra được. Các bạn càng tha thứ thì các bạn mở tâm, các bạn dễ dãi, không khó khăn. Mà các bạn còn mê chấp thì các bạn không có bao giờ mở trói được. Cho nên chúng ta ở trên những cái điểm, 6 điểm trung tâm thôi. Nơi nam là cái luồng điển cuối cùng, nó tập trung nơi trung tâm chân mày. Mô trung tâm bộ đạo, A trung tâm chế cận, Di trung tâm cái chỉ dạng phát triển đó, Đa tất cả lỗ chân lông phát quang màu sắc ở xung quanh. Nếu các bạn không có cái màu vàng đó thì con ma nó nhập liền. Phật ngay ở lời rung tư hải quy gia, tự biết chuyện nhà của mình để mình tu thiện, biết sự sai lầm của mình, khi mình minh tâm kiến tánh mới ngộ đạo pháp. Còn không có minh tâm kiến tánh, không ngộ đạo pháp, không thấy sự sai lầm của mình, nhưng mà cứ thị phi thấy chuyện sai lầm của người khác, làm giàu cho người khác mà thôi, kích động người khác để người khác tiến và không có xây dựng cho ta tiến. Cho nên phải lui trở về tức khắc để hưởng cái của cải vô cùng của chính bạn. Đừng có dại dột nữa, đừng có ngu muội nữa, mà đâm ra tranh chấp một cách vô lý, mất cái thì giờ tu học. Thì giờ rất quý báu, thì giờ là vàng của bên trên cho chúng ta, chứ không phải của thế gian. Cho nên sự sống của chúng ta liên hệ với luật trời. Các hồn là thiên liêng, liên hệ với luật trời, chứ không phải là liên hệ với người phạm. Các bạn đừng bị cuốn cuồng trong cái sóng gió đó, mà nó tạo thành cái sóng sông mê, rồi các bạn không tiến được. Cái xác của các bạn, cái hành động bên ngoài, cái quảng cáo là tạo cái sóng sông mê, không tiến nổi. Mà tu tự thất khép về thì mới thấy rõ khả năng cuối cùng là tha thứ và thương yêu. Lúc đó mới thấy giá trị của từ bi bề trên. Thì chúng ta mới hằng sống với từ bi, mà từ bi đã chuyển giám cho chúng ta lúc chào đời tới bây giờ. Ông trời cho đầy đủ hết thanh khí điển phục vụ từ nhỏ tới lớn. Cả càn khôn làm, cả càn khôn vũ trụ đã làm việc, thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn, vì phần hồn mà lo cho đầy đủ, ngày đêm không ngủ, sanh tử luân hồi, thượng đế luôn luôn có sự hiện diện đó, làm việc trong ba cõi. Cho nên các bạn nên xét rõ, ngày hôm nay chúng ta tái ngộ thì chúng ta đã nhiều kiếp rồi trầm luân tại thế. Bây giờ nhắc lại một lần nữa là chúng ta đã khổ nhiều quá rồi. Bây giờ chúng ta không nuôi khổ nữa, khổ là nghiệp đó các bạn. Chừng nào cái tâm các bạn cảm thấy khổ là các bạn rước nghiệp vào tâm. Các bạn phải giải quyết điều đó. Ngày hôm nay có cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật để cho các bạn thường niệm. Nội trong 6 tháng các bạn thấy tôi đã giải nghiệp trong tâm rồi. Linh diệu vô cùng, nếu các bạn niệm được liên tục là các bạn mở tâm mở trí và pháp quang sẽ mở ẩn hiện trong con mắt của các bạn và thường độ chúng sanh trong tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta đã thương yêu nhau, nung nấu nhau, ngày nay chúng ta tái ngộ, và chúng ta tái ngộ cả chân lý, tái ngộ cả tiền kiếp, ta sẽ được nhẹ nhàng và sống an nhàn tự tại, không còn bị hù hít bởi ngoại cảnh nữa. Hướng về nội tâm đi, rồi chúng ta sẽ thấy tất cả, trở về thanh tịnh, học được cái không. Xác của các bạn thấy rõ rồi, một ngày nào sẽ bỏ xác rồi cũng không ra đi không. Không có quần áo quý báu mà tranh chấp giữa gia đình, kẻ áo này người áo kia, kẻ màu này người màu nọ, rồi tranh chấp lẫn nhau sân si. Chúng ta bỏ cái điều đó, bên ngoài bỏ ở bên ngoài, còn bên trong phải khai thác tận cùng ở bên trong để sử dụng cái cơ tiến hóa đang sàng sảy và sắp đặt cho mọi tâm linh trở về với trật tự cả càn khôn vũ trụ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tôi rất vui mừng được tái ngộ các bạn. Tuy rằng học ngắn ngủi 2 ngày, nhưng mà phần thanh tịnh của bất cứ người nào hướng về thanh tịnh thì sẽ nhận đủ, cũng như bao nhiêu năm về thanh điển tràn ngập trong tư tưởng của mọi người. Rồi đây các bạn cố gắng niệm Phật, tối nay các bạn sẽ nhận được nhiều thanh quang hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Chiếc áo tình thương. Nhạc phẩm này trích trong album Người cha kính yêu do Thanh Mai thực hiện và trình bày gửi đến quý vị.
Đã ấp ủ một tình thương sâu thẳm bốn phương trời. Hình ảnh xinh tươi thanh nhẹ tuyệt vời, đẹp biết bao nhiêu trong mối tình đồng đào một gia đình hoàng.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Quả địa ngục được mô tả trong sách Địa ngục Du Ký. Như vậy là địa ngục có thật chứ không phải là do sự tưởng tượng quan đường. Xin thầy cho biết quả địa ngục này ở đâu, trên mặt đất, bên trong quả địa cầu, hay ở một quả địa cầu nào khác hơn quả địa cầu này?
Không xa chúng ta, địa ngục là do tâm. Cho nên Điện Chi Ký cũng có nói do tâm. Sự sáng suốt của chúng ta, nếu không chịu vun bồi sáng suốt tiến hóa đi lên, thì chúng ta gặp phải sự tâm tối. Mà sự tâm tối đó thì do đâu hút chúng ta? Do tâm lực và địa lực là thể xác chúng ta hút. Mà hút dần dần những người chết xuống địa ngục, các bạn tự xét rõ ràng. Trước khi chết, người sẽ yếu dần dần, rồi hút dần biển xuống bàn chân, rồi đi bước qua một giới tâm tối ở thế gian này không xa bao nhiêu. Bước ra giấc tường bên kia là địa ngục, không đâu hết. Thiên liên vẫn đang sống với chúng ta, và cõi thiên vẫn đang sống với chúng ta. Vì chúng ta còn tâm tối, tưởng là cái xác này là đủ sức bảo vệ phần hồn, thì thật thiên liên vẫn đang sống với chúng ta, cho chúng ta với chúng ta. Vì mỗi người có một sự may mắn riêng. Các bạn thấy người này được sự may mắn này, người kia được sự may mắn ai giúp ngoài sự tưởng tượng. Cho nên các bạn đã ra đây, các bạn thấy rằng có những người vượt biên, những người đau khổ, thấy việc không thành nhưng vẫn thành ai giúp. Cho nên tùy phước của một mỗi gia trang, tùy phước đức của mỗi cá nhân mà được tái hưởng một phần sáng suốt cứu độ, cũng như cứu nghiệp thất tổ đã ân ban chúng ta, chúng ta mới thấy rõ rằng ngày nay tôi có sự may mắn hiện tại cũng nhờ âm đức của cha mẹ. Vậy thì tôi phải thực hiện chữ hiếu đối với cha mẹ. Rồi tôi khi tôi thực hiện chữ hiếu là tâm thức tôi nó được nhẹ nhàng, và tôi hướng thượng, và càng hướng thượng tôi phải hướng thảo với thượng đế càng khôn vũ trụ, tôi mới vun bồi chiến lực để giải thoát, thì không còn cảnh địa ngục. Cho nên chúng ta chủ trương trung tâm bộ đầu hướng thượng để tu học và để phát triển vô cùng. Đó là chúng ta tự phát ngay chúng ta lúc đang sống tại thế gian. Các bạn đang hành cái pháp này là các bạn là người tự kiểm chứng sự giải thoát cảnh địa ngục rõ ràng, không bị xuống địa ngục. Vì những người không tu cho nên dễ bị tâm lực là dâm dục, địa lực là thể xác yếu hẹp, thu hút vào thanh điển của các bạn. Cho nên lần lần các bạn phải đi xuống dưới càng ngày càng yếu hèn hơn, rồi trong giờ phút lâm chung bị quỷ sứ nó rước thì cảnh địa ngục ngay ở dưới này. Xuống khỏi tâm đầu của các bạn là địa ngục chứ không đâu, ở dưới này không có xa. Cho nên quỷ sứ có thể có nhập xác của người đang sống cũng có, mà có thể nhập xác người đang sống cũng đó. Cho nên thầy bùa này cứ như nó mượn lúc có ngũ hành để ám hại chúng sanh, đó là một điều làm bất chánh và đáng tội. Cho nên chúng ta tu về cái phương pháp này, lui về đường cũ nẻo xưa để chúng ta thanh tịnh an lành để trở về. Vì chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ xuống thế gian học hỏi tiến hóa và xây dựng cho lẫn nhân luôn, và thực hiện tình thương và đạo đức.
Một người thật lòng tu tâm dưỡng tánh nhưng chưa có dịp gặp thầy hay là gặp một bạn đạo đã đi đúng đường chỉ dẫn, và họ có thể thực hiện thiền bị sai lạc hay là không?
Nếu chữ đen giấy trắng viết in rõ ràng mà cách nghĩa tỉ mỉ mà họ làm đúng thì họ vẫn tắt, nếu họ có ý chí và có tâm. Còn họ thấy như vậy họ sửa thì không có bao giờ thành. Vì những người đi trước đã cố công và viết ra những chi tiết rõ rệt, mình phải đọc cho kỹ và hành cho đúng thì thế nào cũng có kết quả. Nhiều người mới đọc sơ rồi mới đọc cái pháp trên chưa xong làm pháp dưới, cái đó là hư rồi, không có đúng. Vì cái tập tự đó người đi trước đã đạt và muốn giao lại cho người kế tiếp. Cho nên người kế tiếp phải hành đúng thay vì sửa đổi. sửa đổi thì nó có thể yên loạn, không tốt.
Con xin cảm ơn Đức Thầy.
Qua quá trình trường pháp của tôi khắp thế giới, và tôi thấy có người thành tâm tu học và có người lợi dụng đạo pháp để làm điều không hay. Vì vậy tôi mới dấn thân làm thành một những cuốn video thực hành và dịch ra Anh, Pháp, Việt rõ ràng để cho mọi người không nên sửa pháp và thực hành đứng đắn. Vì vậy cho nên người tu cần xem video kỹ lưỡng hơn và thực hành đúng thì sẽ có kết quả tốt.
Thưa thầy, khi qua cái thờ mà Hạ Nguyên này tới thờ Thượng Nguyên, thầy có giảng là vua chỉ huy dân, dân vua thì là bởi vì một người dân ở trong một nước phải chịu cái trách nhiệm gánh vác cũng như một ông tổng thống, một ông vua, chứ không nói là cái chuyện đó ông đã làm tôi không cần làm, không được, thì mình sẽ mất cái cơ đồ tiến hóa và mất quốc gia, mất chỗ thân yêu của chính mình. Mà vua cũng như dân đồng gánh vác thì cái nước đó mới là nước gương mẫu đại thế, cũng như những cái nước, cũng như nước Hoa Kỳ ở đây. Ông tổng thống có chuyện gì cả nước, cả bao nhiêu triệu dân đi theo dõi tình hình của ngài, thấy chưa? Vua cũng như dân, cộng đồng để tìm sự sáng suốt và áp dụng trong lễ sống hiện hành thì cái nước họ mới mạnh. Còn xứ mình á, ôi chuyện tổng thống giàu thì kiểu cho nó làm sao làm, mình phá cho nó được thì ăn cắp về nhà chơi, đó là mình sập tiệm thôi, đâu có trách ai được, thấy không?
Dạ, nhưng vua cũng phải có trách nhiệm.
Có phải trách nhiệm, vua cũng như dân, trách nhiệm chung, nước đó nó mới mạnh.
Thế nào là tu đúng, làm đúng và trở nên người đạo đức? Muốn làm đúng thì phải biết nhân đạo. Có vợ có chồng phải biết thương yêu, phải tận tâm giúp đỡ nhau. Có con cái cũng vậy, phải nhịn nhục mà truyền những cái kinh nghiệm của mình cho con, dạy dỗ một cái thật tình. Đó là tạo cái hòa khí trong gia can, là nhân đạo trước rồi mới tới thiên đạo. Nhân đạo không được mà cứ đòi thiên đạo, đi lộng ngược. Cho nên nhiều người tu, thích tu là mà giận gia đình mà đi tu, ghét vợ mà đi tu, rồi tu thời gian ấy đi liếc người khác, rồi tạo nghiệp thêm, rồi tự hành hạ mình mà không hay. Cho nên Chúa nói là nhân gian là tội nhân, sanh ra đời là một cục tội rất rõ ràng. Quý vị đọc kinh thánh rõ, chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi của chúng ta, chúng ta mới sửa tiến được, chúng ta mới có thể hướng về thanh nhẹ và đi theo con đường đại bi của trời đất đã ân ban cho chúng ta. Có dịp tu, có dịp nói pháp, có dịp nghiên cứu pháp để tu, đó là chúng ta nhận được điển đại bi đang độ chúng ta. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì không có thể nhận trọn được. Chỉ một góc nào, rồi trước bảy trước bà, rồi sanh giặc cho chung chứ không có tiên được.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.